Chúng ta nếu mà ngày hôm nay có buổi sáng này với buổi chiều thì sư cứ thông thả thì sư làm cho mọi người rõ cái phần này một chút, thế sau này chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ xem nhé. Ở đây đó là chúng ta thấy có cái lục nhập. Người ta gọi là nội xứ và ngoại xứ. Thế chúng ta có 6 cái nội xứ. Sáu cái ngoại xứ. Vậy thì 6 cái nội xứ ở đây là gì nào? Hả? Đây nữa, nó chính là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý, 6 cái. Cái ngoại xứ ở đây nó cũng còn gọi với một cái từ khác mà chúng ta biết đó là gì? Chính là gì? Đối tượng. Đối tượng ở bên ngoài. Mắt á. Khi mà người ta nói là đến mắt thì cái đối tượng mà nó bắt ở bên ngoài, mọi người biết là cái gì không? Hả? Hả? Màu. Mắt là chúng ta ghi nhận về màu. Màu nhé. Còn chúng ta ghi nhận về người hay không, đấy là nó chạy qua cái khúc khác rồi đấy. Màu. Đây là gì? Âm thanh. Mùi. Vị. Xúc. À. Và đây người ta gọi là pháp trần. Sáu cái nội xứ này nó cũng còn được gọi ở đây là sắc rupa, là sắc, đúng không? Chúng ta gọi là thân thể chúng ta, nhưng mà kỳ thực chỉ có 6 cái nội xứ. Thông qua 6 cái nội xứ này chúng ta tiếp xúc với bên ngoài. Cũng chỉ qua 6, đây người ta còn gọi là 6 cái cánh cửa cũng được, đúng không? Là nơi mà chúng ta tiếp nhận. Chúng ta có còn tìm thêm được cái gì nữa không? Chúng ta còn tiếp nhận thông qua được cái cánh cửa nào nữa không? Đây là giống như 6 cái cánh cửa mà chúng ta tiếp nhận từ bên ngoài. Thế thì thông qua 6 cánh cửa này thì nó tiếp nhận tương ứng. Mắt là nó chỉ ghi nhận về cái này thôi, cái đối tượng này thôi. Mắt không thể nào mà chúng ta ghi nhận về âm thanh, không thể nào chúng ta ghi nhận về mùi, không thể nào chúng ta ghi nhận về vị. Mỗi một cái nó chỉ có một cái chức năng riêng biệt. Riêng biệt, nó tiếp nhận một cái đối tượng đó mà thôi. Tai không thể nào chúng ta nhìn bằng tai được. Người ta nói là nghe bằng tai. Nhưng mà không ai người ta nói là nhìn bằng tai, không ai người ta nói là ngửi bằng tai cả. Cái đó nó chạy, đó là nó nằm ở đây à. Tất cả những cái này nó chỉ tiếp nhận một cái sát na đầu tiên thôi, ngay lập tức sau cái lộ trình này ấy, là nó chạy ở cái lộ trình ý môn này. Bắt đầu các cái thông tin từ đó nó bắt đầu nó, mọi người để cho mọi người dễ hình dung, tức là chúng ta tiếp nhận sau một cái, ngay lập tức nó đưa vào cái bộ xử lý. Đây là nó giống như là cái bộ xử lý nó nằm ở đây. Ở đây nó không có xử lý gì nhiều, nó chỉ mang cái tính chất là nó tiếp nhận thôi. Mà sau đó là chúng ta biết được, à đây đàn ông, đàn bà, cao, thấp, béo, hay là mập, hay là gầy, ốm, là từ đây mà nó ra. À, chứ không phải chúng ta nhìn là chúng ta nhìn thấy hết được những cái đó đâu nhá. À, đây này, chúng ta nhìn là chúng ta sẽ biết được thế này thôi. Mọi người thấy cái người mù màu, người ta đâu có biết gì đâu, người ta không thấy được cái gì. Thì cái này cũng vậy, âm thanh đấy, như sư đượn nói hôm qua, nó chỉ là một cái nghe thôi. Nhưng mà tại sao mình biết được đó là âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, âm thanh này, âm thanh kia, âm thanh êm dịu hay âm thanh chát chúa? Ở đây mà nó ra, ở đây mà nó ra. Ngay sau khi cái này nó tiếp nhận là tiếp tới là cái anh này. Mà chủ yếu là nó chạy là chạy ở trong cái anh này. Mọi người giống như là thấy cái vi xử lý, hay là trong máy tính mà chúng ta bấm mấy cái vào một cái, xong rồi bấm enter một cái, là nó chạy trong bộ vi xử lý. IC nó nằm ở đây. Nói tóm lại, đây nó gọi là IC. IC nó xử lý ở đây. À, chứ không phải IC không phải chúng ta IC xử lý ở chỗ này. Nhiều người người ta không biết, người ta nhầm nghĩ, người ta nghĩ là xử lý ở mắt, không phải. Và cuối cùng phiền não là sanh khởi là do đâu? Thì cũng là do cái anh này. Chứ không phải phiền não là do con mắt, không phải phiền não là do màu. Như hôm trước chúng ta đã nói là hai con trâu, một con trâu trắng và một con trâu đen bị buộc vào với nhau. Thì không phải là con trâu trắng là kiết sử hay là trói buộc vào con trâu đen, hay là con trâu đen là kiết sử hay trói buộc vào con trâu trắng. Thế nó phải xác định đúng, đúng không? Nó phải xác định đúng. Ở đây là cái sợi dây nó mới là cái trói buộc, chứ không phải là con trâu đen trói buộc vào con trâu trắng hay con trâu trắng trói buộc vào con trâu đen. Nếu mà chúng ta cũng không thấy được cái điều đó thì chúng ta cũng không biết là cái cơ chế bây giờ các cái phiền não nó từ đâu nó ra. Thì nếu không thì người ta nói, à, nếu thế tôi phải bịt mắt, à, tôi phải bịt tai. Bịt gì thì bịt, nhưng mà cuối cùng cái anh này nó vẫn cứ tòi ra. À, như vậy thì tạm thời chúng ta loại bỏ các cái yếu tố khác. Bất kỳ khi nào mà có một con mắt tốt, có được cái hình ảnh hay là màu, thì có nghĩa là gì? Chúng ta có nhãn thức, hay là chúng ta nói đơn giản ở đây theo cái ngôn từ bình thường cho nó dễ, đúng không? Nhãn thức, hoặc là ở đây là, đó là cái gì? Cái nhìn. Hoàn toàn điều này diễn ra một cách tự nhiên. Bất kể khi nào mắt có cái đối tượng là màu sắc hay hình ảnh, thì tự động là có một cái nhìn sanh khởi. Cái này nó hoàn toàn diễn ra tự động. Nhắm mắt lại, chúng ta có nhìn thấy không? Bây giờ sư để đây, bây giờ chẳng hạn cái viết, bây giờ không có cái viết nữa, mọi người có thấy không? Không có. Đối tượng không có. Hoặc là chúng ta nhắm mắt lại, đúng không? Chúng ta nhắm mắt lại thì cái nhìn không thể sanh khởi. Chúng ta tạm thời chúng ta bỏ qua các cái yếu tố khác và chúng ta tập trung vào hai cái yếu tố này. Hai cái yếu tố chính đó là gì? Đó là căn và cảnh. Có căn, có cảnh, một cái thức sanh khởi. Cái hoạt động đó là hoạt động tự nhiên. Mà chúng ta đã nói là trên toàn bộ các cái thân phần của chúng ta, nó chỉ có 6 cánh cửa tiếp nhận, và thông qua đây là các cái thức nó sanh khởi. Thế thì chúng ta mới thấy được cái cơ chế của nó đã, đúng không? Mình phải thấy được cái cơ chế của nó đã. Còn màu thì chúng ta sẽ thấy là mình ghi nhận rất là nhiều, rồi sau đó nó diễn giải là nó diễn giải ở đây. Nếu mà chúng ta ngưng á, chúng ta ngưng được cái phần này thì nhìn nó chỉ là nhìn thôi. Còn nếu mà nó chạy tiếp ra đây, à mà nó bóc tách, à đây nó biết đây là con người hay con vật, biết tiếp rồi, cao hay là thấp, rồi mập hay là ốm, rồi bắt đầu nó lại xinh hay là xấu. Thì cái ở đây, con mắt làm sao mà nó phân biệt được? Mắt nó biết gì đâu, mắt nó chỉ tiếp nhận đơn thuần đó là màu. Đó, thì những cái mà chúng ta nói đó là cái phần này. Sau tiến trình ở đây, đó là cái tiến trình nó ở ý một. Thì sau đó là tất cả những cái khác nó xen vào, nhưng mình không nhận ra được. Với lại chánh niệm của chúng ta chưa đủ sắc bén để chúng ta nhận ra được cái điều này. Ngay lập tức là nó chạy ngay xuống các cái tiến trình kế. Mà tiến trình này là không phải là một, nó chạy ra ti tỉ, rất nhanh, đúng không? Như chúng ta hôm qua đã nói là một cái búng tay là 1000 tỷ sát na sinh diệt. Tức là cái IC này của nó là IC cực kỳ nhạy bén. Cực kỳ nhạy bén. Như vậy thì tiếp tới là bất cứ khi nào chúng ta có tai, âm thanh có, bất kể là âm thanh gì, miễn là âm thanh hay là tiếng động, thì nó có một cái nghe. Và cũng vậy, nếu không ghi nhận được cái nghe này thì nó sẽ lại sẽ chạy ở đây, nó phân tách ở đây tiếp. Âm thanh là âm thanh gì? Âm thanh êm dịu hay là âm thanh khó chịu, hay là đây là tiếng ồn, hay là như thế nào? Bắt đầu từ đây nó ra, nó chạy tiếp. Ở đây là các cái khái niệm là nó được đưa vào. Khái niệm nó được đưa vào là qua đây. Qua đây. Mà khi có khái niệm nó đưa vào thì cũng có nghĩa là gì? Phiền não sanh khởi. Khái niệm mà không xen vào không thể nào có phiền não được. Sở dĩ mà phiền não sanh khởi là do chúng ta hướng tâm tới các cái khái niệm, chúng ta ghi nhận các cái khái niệm. Thế còn nếu mà ghi nhận các cái pháp chân đế thì đâu có cái gì nữa đâu. Phiền não làm sao nó sanh khởi? Nó sanh khởi và hoại diệt ngay lập tức rồi, nếu mà chúng ta cứ ghi nhận như thế này. Chính vì vậy mà khi mà nhìn, người ta bảo nhìn, dừng, đừng có nhìn quá. Cái vấn đề khi mà chúng ta nhìn quá tức là gì? Cái sự dính mắc nó đã có ở đó rồi. Tại vì là bây giờ chúng ta chưa có thể bắt kịp được những cái sự sanh khởi này. Nhưng mà chúng ta cứ quan sát, cứ tiếp tục quan sát thì những cái sự sanh khởi này nó sẽ rõ dần hơn. Rõ ràng hơn, chúng ta sẽ bắt kịp hơn. Đằng sau này bây giờ mình mà có bắt thì dĩ nhiên là khi mà mình bắt thì là nó đã tới đây rồi. Nó tới đây rồi, phiền não nó xen vào hết rồi, mọi thứ nó xong hết rồi. Tức là mình bắt là bắt sau thôi. Nhưng mà không sao cả, không sao cả. Tại vì chúng ta phải học thôi, không có cách nào khác. Không ai có thể ngay lập tức mà làm được ngay. Thế thì chúng ta cũng biết là phiền não có, chúng ta biết cái gì nó xen vào thì chúng ta cũng phải biết. Cứ từ từ thì chúng ta, nhưng mà để làm được cái điều đó thì mình phải bóc tách các cái vấn đề nó ra đã, đúng không? Bóc tách vấn đề ra rồi mình mới thấy thì bây giờ mình biết là nó đang ở cái khúc nào, bây giờ nó đã chạy quá chưa, hay là nó mới ở khúc đầu thôi. Thì từ từ có khi người ta quan sát thì người ta sẽ thấy là những cái này nó sẽ giảm dần thì người ta sẽ bắt dần kịp lên trên này hơn đó. Nên là về sau này thì nó sẽ ít bị nó chi phối ở đây. Hoặc là ít ra thì khi mà người ta bị chi phối, người ta biết nó đang xen vào rồi. Nó đang xen vào các cái khác, các cái tạp nham nó đang có mặt rồi. Thì người ta biết là bây giờ đang cái chất tạp nó đang bị đưa vào. Đó. Đấy thì thôi được, xong rồi sư sẽ nói tiếp. Mùi ở đây là mũi và mùi. Có mũi tốt, mọi người thấy cái người mà ngạt mũi hay là mũi tịt á, có ngửi không? Có mùi không ngửi được. Có mùi không ngửi được. Bây giờ đang ngạt mũi, cảm cúm, ngạt mũi, không thể nào ngửi được cho dù là có mùi. Như vậy thì ở đây có nghĩa là gì? Nó phải có một cái mũi tốt, rồi có mùi. Như bây giờ ở đây của chúng ta có mùi không? không có một cái mùi gì đặc biệt, đúng không? Không có mùi gì đặc biệt. Thì như vậy là có nghĩa là cái ngửi nó không có. Cái ngửi khi mà, nhưng mà ví dụ như ở đây ai sức cái dầu, dầu xanh, có những người người ta không chịu được cái mùi dầu xanh à, thì có nghĩa là nó đã chạy đến đây rồi đấy. Lúc này là người ta không coi mùi là mùi mà nó có những cái sự khó chịu, sự phân biệt. Người ta còn biết rõ đây là mùi dầu xanh. Và chúng ta đã có cái sự khó chịu đối với cái mùi dầu xanh rồi. Bây giờ không biết là gì mà thấy nó na ná giống như vậy. Tức là sao? Cái thói quen nó đã ghi nhận, nó đã biết trước đây, nó đã kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ làm sao? Nó lại khó chịu. Cũng vậy, lưỡi à, chúng ta bị lưỡi. Lưỡi là phải hoạt động tốt à, có một cái lưỡi tốt, rồi có cái vị ở trong miệng. Tức là gì? Ở đây là có một cái miếng ăn chúng ta đưa vào, thì ở đây chắc chắn là chúng ta sẽ biết được về cái vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại biết rõ là cái vị đó là cái vị gì. Thường ở đây chúng ta, như hôm qua chúng ta nói vị ở đây là 6 vị, đúng không? Nhưng cái vị đó chúng ta lại nói là cái vị gì, là nó lại chạy qua đến đây rồi đấy. Nó chạy xa hơn rồi đấy. Nó chạy xa hơn rồi đấy. Nó không dừng ở 6 cái vị này nữa, mà nó chạy xa hơn rồi. Vị ngọt của cái này, vị mặn của cái kia, vị cay của ớt, vị hăng hăng của cái này. Đấy, bắt đầu chúng ta diễn giải là nó nằm ở đây. Như vậy là ở đây là cái nếm. Và đối với các cái sự xúc chạm ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó ghi nhận được của ba cái yếu tố chính. Ba cái yếu tố đó là gì? Đất, lửa, gió. Nếu mà theo xét về vi diệu pháp, nước là nó sự thể hiện của ba cái đặc tính này. Tâm ra là không có nước của ba cái này. Thôi cái này thì nó hơi phức tạp một tí, thì chúng ta cứ tạm chấp nhận như vậy đã. Vậy thì khi mà nó có các cái đó thì chúng ta sẽ biết được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, rồi sự chuyển động, sức đẩy. Như vậy là đây là xúc chạm, sự xúc chạm. Và trong ý ở đây là nó sẽ ghi nhận tất cả các cái pháp còn lại, đúng không? Ngoài các cái pháp này, những cái pháp còn lại nằm trong cái pháp trần này. Thông thường ở đây chúng ta thấy là các cái sắc ở đây đó là nó thuộc về các cái sắc, sắc tạm gọi đi là các cái sắc thô. Còn có những cái sắc tế mà chúng ta không nhận ra được thì phải anh này anh mới nhận ra được. Nhận biết được ra tâm là anh này à, anh này anh không biết được. Anh này anh nhìn, anh chỉ biết là nhìn cái đối tượng, thì còn anh không biết được. Còn có một cái thằng khác nó biết anh đó là cái anh này. Anh này anh sẽ ghi nhận đối với các cái sắc tế, đối với tâm, đối với tâm sở, và thêm một cái đối tượng nữa. Nhưng mà cái đối tượng này không thuộc cái phạm vi quan sát của chúng ta. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn. Chúng ta không thể nhìn Niết Bàn bằng mắt, không thể nhìn Niết Bàn bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Mà đây, cái đối tượng của Niết Bàn nó sẽ là nằm ở pháp trần đây. Nhưng mà Niết Bàn, trong cái giai đoạn mà đang thực hành về Vipassana thì Niết Bàn không phải là đối tượng. Tức là tạm thời chúng ta không có tính Niết Bàn ở đây. Và đây thì chúng ta có thể nói ở đây tạm dùng với một cái từ là ý thức, hay là ở đây chúng ta có thể diễn giải một cách nó nôm na hơn, ở đây nó chính là các cái suy nghĩ. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta tạm dùng ở đây đó, đây nó cũng là cái rupa, đúng không? Thì ở đây nó chính là gì? Nama, sắc và cái danh. Ở đây người ta còn gọi là gì? Sáu gì? Thức. Có những lúc thì Đức Phật ngài chỉ giảng, ngài chỉ giảng gọi là 12 cái nội xứ và ngoại xứ. Đức Phật chỉ nói về cái khúc bên này thôi. À. Mà Đức Phật không có nói về cái khúc bên này. Có những lúc thì Đức Phật nói cả ba cái nội xứ, ngoại xứ và sáu cái thức, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu thức. Khi mà chúng ta có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và thức, người ta gọi đó là gì? 18 giới, đúng không? 18 giới. Giới ở đây tức là Dhatu. Vậy thì một trong những cái mà để cho chúng ta xóa đi vô minh là chúng ta phải biết gì về đây? 18 giới, 12 xứ, 18 giới. Thì vì cái này nó mới là cái thức ở trong con người chúng ta này. Không phải chúng ta nhìn nhá, không có một cái gì gọi là chúng ta nhìn, ta nhìn, tôi nhìn cả. Nếu có mắt chúng ta hình thành là do đâu? Do nghiệp. Nhưng mà mình lầm tưởng, mình không thấy được cái cơ chế như thế này. Mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta qua một cái bộ vi xử lý. Mọi người thấy là cái máy tính thường thường nó đưa ra kết quả như vậy, nhưng mà có phải như vậy không? Nó qua một cái phần xử lý rất là dài. Chúng ta cũng thấy là giống như là cái tấm gương đó. Khi mình nhìn cái gương, cái tấm kính, tấm gương, khi mà cứ có một cái hình ảnh nó đi qua, à, nó tiếp nhận, nhưng mà nó không hề biết cái gì cả. Nó qua, nó cứ tiếp nhận. Thì cái con mắt này cũng vậy. Con mắt này nó không thể nào nó thấy được, tiếp nhận vậy thôi. Nhưng mà cái mà đây, nó phải có một cái này nó sanh khởi. Dĩ nhiên là phải có con mắt thì cái này nó mới sanh khởi. Người ta cứ nghĩ là mình nhìn là nhìn bằng mắt. Không phải. Thế thì nếu mà nói một cách chính xác hơn, đúng không? Nhìn ở đây tức là nhìn bằng gì? Nhìn bằng tâm. Thức đi mà. Thế bây giờ chúng ta ai cũng nói là nhìn bằng mắt, tự nhìn bằng mắt. Chẳng qua đó là cái cánh cửa để nó tiếp nhận và cái nơi để cho cái nhìn nó sanh khởi mà thôi. Cũng vậy, người ta nói là tôi nghe là nghe bằng tai. Như vậy mọi người thấy là có những cái chúng ta hiểu nó cũng không chính xác nữa, vì cái cơ chế của nó mình không thấy. Mình thấy được cái cơ chế của nó, thấy được cái cơ chế của nó thì chúng ta mới quan sát được đúng, đúng không? Bên kia bên phao người ta có cái cuốn sách, đúng không? Biết và thấy, biết rõ ràng đã rồi bắt đầu quan sát để mà thấy. Rồi không biết làm sao mà quan sát cho nó thấy đúng được. Không biết đúng thì làm sao chúng ta quan sát cho nó đúng? Mình cứ nghĩ là thì bây giờ ai nghĩ là thì mắt nhìn mà, tôi nhìn, mắt nhìn. Mà thậm chí mình cũng không có nói là mắt nhìn, ai cũng nói là tôi nhìn. Như vậy thì đây nó là cái phần tiếp nhận. Khi mà chúng ta, điều đó có nghĩa là gì? Các cái căn này nó phải tốt. Và ở đây, cái ngoại xứ ở đây chúng ta có thể dùng một cái từ khác ở đây, nó chính là cái gì? Đối tượng. Tức là đối tượng nó có, mà đối tượng có là đối tượng tương ứng. Không thể nào chúng ta lấy cái này với anh này được. Và cái chuyện này là không có. Vậy thì nó chỉ có một cái đối tượng duy nhất nó tiếp nhận được thôi. Đó là màu sắc. Đối với mắt, đó là màu sắc. Mắt không thể nào nghe được, mắt không thể nào ngửi được. Những cái ngửi này nó chỉ sanh khởi khi mà chúng ta có mũi tốt, cái nghe, mà chúng ta có đôi tai tốt. Có đôi tai tốt, có âm thanh thì có cái nghe. Âm thanh này là bất kể cái gì, miễn là âm thanh. Nhưng mà còn khi mà chúng ta đã phân biệt là âm thanh gì, âm thanh gì thì nó không còn ở đây nữa nhé, là nó ở đây. Mọi người hình dung ra không? Chúng ta có hình dung ra được cái này không? Khi mà chúng ta đã biết nó là cái gì vân vân, và biết hơn thế thì có nghĩa là nó chạy đến đây rồi đấy. Mà không phải là chạy ở đây, nó chỉ chạy một lần đâu, nó chạy rất nhiều các cái trọng tâm ở đây. Cũng giống như là ngài Lady Seador, ngài nói dùng cái ví dụ giống như ánh sáng mặt trời khi mà nó chiếu xuống con chìm ấy, nó chiếu con chim xuống ở trên cành, thì ngay lập tức khi mà cái ánh sáng mặt trời nó đụng vào con chim, cái bóng con chim nó ở ngay dưới sàn. Thì cũng vậy, khi mà nó tiếp nhận ngay ở đây thì ngay lập tức là nó đi xuống phía dưới ý rất nhanh, gần như là nó diễn ra đồng thời vì tốc độ của nó quá nhanh. Nên là chúng ta nhìn một cái là chúng ta biết nó là cái gì mà. Mọi người thấy không? Nhìn một cái là chúng ta biết nó là cái gì. Nhìn cái là biết. Nhưng mà ví dụ như sư đưa ra một cái và chúng ta chưa biết là gì, mọi người mới thấy. Khi chạy đến đây cái trong tâm mình là cái gì nhỉ? Đúng không? Cái này giống cái gì nhỉ? Nó phải liên hệ lại với những cái mà nó đã thấy, nó đã nhìn, nó đã biết. Thế còn nếu mà những cái nào mà chúng ta đã nhìn quá nhiều lần rồi thì nó đâu có cần hỏi cái. Nhìn cái là nó biết, nhìn cái là nó biết. Nhưng mà cái ví dụ như là có những cái mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy. Có một cái máy chẳng hạn, nó lại vừa giống điện thoại, nó lại vừa giống máy tính. Tự nhiên là nó hỏi cái gì nhỉ? Nhìn cái nó hỏi cái gì nhỉ? Nếu không thì là nó liên hệ với những cái mà nó đã biết rồi. Nó bảo cái này giống cái máy tính, cái này giống cái điện thoại. Có phải vậy không? Đấy, bắt đầu nó phân tách. Nhưng khi mà nó nhìn rõ rồi, bắt đầu nó lại ghi nhớ lại. À, lúc này nó có một cái anh tưởng đó. À, anh kinh nghiệm một lần rồi, anh lưu lại. Nó lưu các cái dữ liệu lại. Để về sau, nếu mà nó có gặp một cái, nó biết, à, cái đấy nó là cái này. Nó có cái, anh nó lưu lại. À, các cái chức năng để nó ghi nhớ, nó đánh dấu. Vì sao nếu nó có lặp lại thì nó biết ngay. Thì có nghĩa là đơn thuần nó chạy qua các cái tiến trình này và tiếp tới là nó chạy ở ý một rất nhanh. Như vậy thì hôm qua chúng ta đã nói rồi, mỗi một cái nhìn này nó không phải là đi một mình, đi riêng biệt, đúng không? Mà nó có các cái tâm sở nó đi kèm. À, chúng ta tạm gọi đây là cái thức hoặc là tâm. À, tâm không bao giờ đi một mình. Người ta gọi là nó đi thì đi thành từng lộ, từng dòng. Như hôm qua chúng ta đã nói một cái tâm hay là một cái citta, bao giờ cũng vậy, nó luôn luôn đi kèm là có 13, có 7 cái là bất kể, không bao giờ nó thay đổi, luôn luôn có 7 anh. Hôm qua chúng ta đã liệt kê 7 anh. Còn 6 anh khác thì lúc có lúc không, trường hợp có trường hợp không. Người ta gọi là 13 cái tâm sở này là 13 cái tâm sở chung, luôn luôn đi kèm với tâm, luôn luôn đi kèm với tâm. Hôm qua chúng ta đã biết 7 anh này rồi, đúng không? Bây giờ mọi người đã ghi lại được cái chỗ này chưa? Cái chỗ này là chúng ta sẽ còn quay lại à, chúng ta sẽ còn quay lại. Vậy vì là ở đây chúng ta sẽ phân tích tiếp là tại sao ở đây nó lại là hoạt động của ngũ uẩn. Ngũ uẩn, vì ở đây chúng ta có thể nói ở đây nó chính là các cái gì? Các cái thức. Trên con người ta nó sanh khởi là sanh khởi cái gì? Các cái thức này đây. Các cái thức này đây. Các cái thức này đây. Nhưng mà điều đó có nghĩa là gì? Đây nó là các cái gì? Nhân. Nhân. Nên chúng ta có thể hiểu ở đây tức là nhân. Nhân là cái gì? Sanh khởi đây. Đây là gì? Quả. Không có nhân làm sao có quả. Đây là quả. Nhân quả là đây. Nó chẳng qua là các cái mối quan hệ nhân quả. Mọi người thấy không? Nhân quả liên tục liên tục. Chúng ta nhìn nó là nhân quả đó. Có gì khác hơn đâu. Không bao giờ nằm ngoài các cái mối quan hệ này. Chứ không phải là nhân quả là khi mà chúng ta thấy là à, mình gặp phải một cái gì đó, gặp phải một cái điều xấu, lúc đấy mình bảo ôi đây là cái quả của tôi. Không phải đâu. Mình nhìn bình thường này nó cũng là những cái, nó biểu hiện của các cái mối quan hệ đó rồi. Chỉ khi nào người ta gặp một cái biến cố nào đó thì người ta bảo ôi đấy là cái nghiệp của tôi. Không có đâu. Từng sát na, từng giây, từng phút là cái quan hệ này nó liên tục, nó vận hành. Nếu không có lý gì mà đợi mãi thì đến khi nào mà nó có một cái biến cố gì thì cái quy luật nhân quả nó mới phát huy ở cái thời điểm đó. Luôn luôn trong từng sát na, luôn luôn có, luôn luôn vận hành. Mọi người có nắm được cái chỗ này không nhỉ? Đấy, có nắm được chỗ này. Chỗ này chúng ta cứ đi thong thả một chút, nhưng mà rồi sẽ thấy nhiều, rõ hơn. Bây giờ không có cái nhân thì lấy đâu ra cái anh này? Lấy đâu ra cái anh này? Nhưng mà không có nghĩa là nó chỉ có cái này nhé. Nhưng vì cái này chúng ta để ra đây là sao? Để cho là các cái yếu tố chính thông qua những cái này. Chứ không có nghĩa là chỉ có hai anh này. Không bao giờ có một cái nhân duy nhất cả. Nó có nhiều các cái nhân khác nhau. Nó là một cái mớ rất là chằng chịt. Nhưng mà ít nhất là chúng ta bóc tách ra được cái anh này để chúng ta phân tích cho nó thấy. Đúng không? Thì Đức Phật đã lấy ra 6 nội xứ, 6 ngoại xứ đó, để rồi chúng ta thấy được cái sự sanh khởi của nó. Mà khi cái quả này nó biểu hiện cái này, bản chất của nó là gì? Bản chất của những cái này là gì? Luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Là một cái tiến trình ở đằng sau đó là liên tục thay đổi. Mà những cái thay đổi đó nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện đặc tính gì? Khổ. Khổ. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình nhìn này là, chúng ta luôn luôn cảm giác như là có một cái nhìn thường trực. Không có thường trực. Đây này, ví dụ như mọi người có cái nghe không? Hôm qua mọi người, chúng ta chưa có cái nghe. Như cái ví dụ hôm qua sư nói là chúng ta chưa có cái nghe. Nhưng mà chúng ta có cái gì? Lắng nghe mà thôi. Nhưng mà không có cái nghe. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cảm giác như là hình như nó trực sẵn nó nghe. Mọi người thấy không? Chúng ta nhìn này, chúng ta nghĩ là lúc nào cũng có một cái nhìn nó thường trực. Cái đó là vì sao? Cái tâm của ta như hôm qua sư nói đó, là nó tạo ra một cái sự kết nối. Mà cái khổ là cái chết ở đó. Cái chính cái đó là nó tạo ra một cái cái thấy sai lầm. Cái thấy sai lầm ở đây là gì? Nó tạo ra một cái sự thường kiến. Đó, chúng ta không cẩn thận, chúng không biết rõ là một cách tự nhiên thôi chúng ta đã rơi vào thường kiến rồi. Thường kiến rồi, lúc nào có sẵn nó luôn luôn có sẵn ở đó. Thế rồi nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta nghĩ là nó thay đổi, là nó không còn nữa, thì lại một lần nữa là chúng ta lại rơi vào đoạn kiến. Mà còn chừng nào mà chúng ta còn có các cái tà kiến, tức là một cái hiểu sai lầm, thì có nghĩa là gì? Bốn đường ác đạo rộng mở. Bốn đường ác đạo rộng mở. Bốn đường ác đạo lúc nào cũng là cái nơi ở thường xuyên của chúng ta. Đó. Thế thì có nghĩa là gì? Ngay như khi bây giờ chúng ta đang quan sát, chúng ta đang nhìn ở đây, nó cũng liên tục cái nọ nối tiếp với kia. Thì cũng như là hôm qua chúng ta đã nói rồi đúng không? Là các cái con kiến liên tục hết con này đến con khác, hết con này đến con khác. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là gì? Nó thành cái hàng kiến. Nhưng mà không phải như vậy. Nó là liên tục hết con này đến con khác, hết con này đến con khác. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta dùng cái ví dụ đó để chúng ta minh họa cho cái nhìn của chúng ta cũng vậy. Liên tục sanh khởi hoại diệt, liên tục sanh khởi hoại diệt. Nhưng mà nếu không bóc tách được ra như vậy thì chúng ta luôn luôn có một cái cảm giác, à, nó thường xuyên, nó thường trực như vậy. Cái nghe của ta nó cũng thường trực. Khi nào sư phát ra âm thanh thì mọi người mới nghe thấy đúng không? Nghe cái mọi người đã thấy nó qua rồi, lại một cái khác nữa rồi. Chúng ta có ghi nhận được cái đó không? Trước có cái ông trước xưa ấy ở bên kia đó, có một cái ông cũng học ở trường ở bên kia. Ông học thì cũng không có tốt lắm. Nhưng mà ông bảo thôi thì tại vì tiếng Anh của ông cũng không có được tốt, nhưng mà ông cứ ngồi, ông ấy luyện cái nghe. Trong lớp ông ngồi ông chỉ luyện cái nghe thôi. Riêng đối với cái nghe thôi. À. Khi mà chúng ta đã quan sát được một cái, có nghĩa là chúng ta sẽ biết được các cái khác, cơ chế sự vận hành của nó tương tự như vậy, chẳng qua là thứ nhất là cái căn thay đổi, thứ hai là đối tượng thay đổi mà thôi. Nhưng mà cái sự vận hành ở đây nó là gì? Nó đi theo một cái lộ trình, một cái lộ trình chung, một cái lộ trình chung người ta gọi là cái tiến trình tâm. Cái tiến trình đó nó chỉ thay đổi đối với các cái đối tượng này mà thôi. Các khi thì tương tự như vậy thì cái thức nó sanh khởi, cái tên của nó khác nhau, nhưng mà cái lộ trình, cái quy luật của nó là giống nhau. Như vậy thì nếu mà chúng ta có thể quan sát được một cái thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng biết được những cái khác, nhận ra được những cái khác. Nếu chúng ta ai mà quan sát thấy là mình quen hơn đối với cái nghe thì chúng ta ghi nhận cái nghe. Ai mà chúng ta cảm giác là chúng ta ghi nhận được những cái xúc chạm nhiều hơn, chúng ta ghi nhận cái xúc chạm. Ai chúng ta nhận ra suy nghĩ được nhiều hơn, chúng ta suy nhận suy nghĩ. Thì như vậy là khi mà chúng ta tìm hiểu cái này thì chúng ta sẽ thấy là à, thế vậy là nó sẽ phải áp dụng vào được trong cái việc quan sát của mình. Chứ không phải là chúng ta học từ chúng ta để chơi vậy, không phải. Để chơi. Bất kể một trong sáu cái này, chúng ta có thể chọn ra một cái làm cái điểm bắt đầu của mình. Mình tập trung hơn vào cái đó, đúng không? Để làm cho nó rõ nét hơn, để cho thấy được rõ hơn. Cùng một lúc mà chúng ta ôm đồm quá thì nó hơi khó, vậy thôi. Nhưng mà không có nghĩa là không có người làm được như vậy, cũng có người ta cũng sẽ làm được như vậy. Nhưng mà nếu để cho nó thuận tiện hơn thì chúng ta có thể bóc nó ra. Những cái nào mà mình cảm thấy là nó phù hợp. Có như là người ta ngồi nguyên cả cái thời, người ta chỉ để ý cái nghe thôi. Bất kể là cái nghe gì, âm thanh, nghe, âm thanh, nghe, có âm thanh, nghe. Người ta chỉ luyện đối với cái nghe thôi. Khi mà luyện quen với cái nghe thì người ta cũng sẽ phát hiện ra được cái khác. Có người thì suốt cả thời người ta chỉ ghi nhận xúc chạm đó. Xúc chạm, có thể xúc chạm ở bất kỳ những cái chỗ nào, bất kỳ thân phần nào, người ta cứ ghi nhận cái sự xúc chạm. Đấy, thì còn có những người thì người ta hay có cái thói quen tư duy, suy nghĩ. Cá thơi là người ta chỉ có ghi nhận các cái suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm. Đó, nó nằm ở đây. Bây giờ mọi người thấy là chúng ta có cái ý mà có các cái đối tượng là suy nghĩ nó sanh khởi thôi, chứ không có nói năng gì hết. Đừng có phàn nàn về cái này. Tôi không có phàn nàn về cái này. Vì nếu như mà các cái nguyên nhân nó có thì sao? Nó sanh khởi vậy thôi. Chúng ta không có thể làm gì được. Không phải bảo tại sao mà lại nhiều suy nghĩ thế, tại sao lại nhiều vọng tưởng phóng tâm thế. cứ bây giờ mở mắt ra là nhìn, chứ bây giờ có làm sao mà bây giờ mở mắt ra mà không nhìn được không? Đấy, mọi người bảo cứ mở mắt ra mà không nhìn, banh cái tai ra mà không nghe, làm sao mà được? Không được. Trừ khi nào mà bên này các cái đối tượng không có, thì cũng có nghĩa là gì? Cái này nó cũng không có nữa. Thế còn nhiều người ta không biết đấy, người ta lại phá hủy những cái này, đúng không? Người ta nghĩ là cái này là cái nơi mà để tiếp nhận phiền não, người ta phá hủy, chết. Cái chết là cái chỗ đó. Không biết là phiền não nó xâm nhập là xâm nhập ở đâu. Nó không xâm nhập ở chỗ này đâu. Nó xâm nhập ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta thấy là cái phiền não đó là bên trong, không bao giờ có phiền não ở bên ngoài. Nếu mà chặn, nếu mà có chặn là chặn ở bên trong chứ đừng có chặn ở bên ngoài. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là ở đây, nếu mà bàn rộng hơn nữa thì nó lại là các cái khác. Thì vì các cái đối tượng của chúng ta đó thì làm sao, nó cũng còn có các cái đối tượng khả ái khả hỷ, đúng không? Và các cái đối tượng không khả ái khả hỷ. Nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta tiếp nhận những cái đối tượng khả ái khả hỷ thì lúc đấy mình mới làm sao? Thích. Luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi thích hay không thích. Thích hay không thích thì tất cả hai cái trạng thái đó nó cũng là những cái trạng thái của phiền não. Tất cả những cái gì chúng ta gọi là đánh giá, là phê bình, là nhận xét, nó nằm ở đây. Mắt của chúng ta không có đánh giá được gì hết. Mắt của chúng ta nó không có đánh giá, nó không có cái chức năng để nó đánh giá, nó nhận xét, nó phê bình, nó phán đoán. Những cái đó là nó nằm ở đây. Cái này nó chỉ đơn thuần là nó tiếp nhận cái màu mà thôi. Và nếu nó cứ có một cái sắc thuộc về căn tốt, đối tượng nó xuất hiện, thì có nghĩa là một cái thức sanh khởi hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta cũng không có thể can thiệp được vào cái này. Bây giờ mà sư liên tục sư vỗ tay ở đây đấy, hoặc là sư cứ nguyên cả thời này, bây giờ nếu mà chúng ta cứ để nguyên như này mà sư cứ như thế này, bắt buộc là chúng ta phải nghe thôi. Không muốn nghe chúng ta cũng phải nghe. Không muốn nghe chúng ta cũng phải nghe. Bởi vì sao? Có đôi tai tốt, có âm thanh là luôn luôn có cái nghe. Không muốn nghe cũng phải nghe. Chứ đừng có nói là bây giờ bảo là tôi không có muốn nghe, đúng không? Cứ có tai, có âm thanh là có cái nghe. Không thể nào khác được. Như vậy thì những cái mà chúng ta đang tiếp nhận ở đây nó cũng chính là gì? Khi mà chúng ta đã hiểu được cái này, có một cái điều nó rất là thú vị để chúng ta có thể nhận ra tất cả những gì nó đang tiếp diễn trong từng giây từng phút của chúng ta ở đây, nó cũng là cái gì? Cái quả. Cái quả. Cái quả mà thôi. Sau đó chúng ta mới, nó chạy tiếp nữa, đúng không? Chạy đây, không quan sát nữa, tức là gì? Chúng ta tiếp tục, chúng ta tạo ra các cái nhân. Cái quả thì nó như vậy rồi, tiếp nhận nó như vậy rồi, mà tiếp tới chạy tiếp các cái phiền não nó vào. À, chúng ta bị chi phối, rồi từ đó mình bắt đầu hành động, nói năng, suy nghĩ, thì tức là lại tạo tiếp cho nó các cái nhân mới, tạo tiếp cho nó các cái nhân mới. Như vậy là cái chu trình này nó cứ quay vòng như vậy liên tục, là một cái chu trình quay vòng liên tục. Khi người ta nói tới nghiệp, tức là người ta nói đến cái nam ma này. Cái sắc thân này của chúng ta là hình thành là do nghiệp. Chúng ta cao, thấp, chúng ta có được đầy đủ trọn vẹn các căn, các bộ phận hay không là do nghiệp. Thì vì sắc thân của chúng ta lúc mới đầu nó hình thành, cái yếu tố để cho nó hình thành là do đâu? Nghiệp. Sắc do nghiệp sanh. Tại sao có những người sinh ra được lành lặn? Mọi người thấy nếu mà có những người sinh ra mà không được lành lặn thì có nghĩa là có những cái thức tương ứng nó sẽ không bao giờ nó sanh khởi. Có những người ta bị điếc bẩm sinh, hoặc là người ta có những cái dị tật khác, thì người ta sẽ những cái thức tương ứng không thể nào nó sanh khởi được. Như vậy thì ở đây cái sắc thân chúng ta mà có là sao? Nó cũng là cái kết quả của nghiệp. Còn khi mà chúng ta nói là chúng ta phải tiếp nhận các cái quả hay không đó, thì là nó tương ứng với các cái nam ma này. Vì như hôm qua chúng ta đã nói với nhau, khi mà chúng ta có một cái thức sanh khởi đi cùng với nó là có 6 cái hôm qua, 7 cái nó không thay đổi. Ở đây để sẽ xóa cái này được chưa? Mọi người ghi lại chưa? Xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý, mạng căn và nhất tâm. Bây giờ chúng ta nói tới cái nhìn. Trong bất kể một cái tâm thức nào nó sanh khởi, bao giờ nó cũng có 7 cái yếu tố này đi kèm, bất biến. Cộng với anh này nữa, cái anh tâm này nữa, tức là gì? 8. Nó gọi là 8 cái yếu tố này là bất ly. Nó đi thành kép với nhau, không có rời nhau. Mà hôm qua chúng ta đã nói là nó có cái tính chất gì? Đồng sanh, đồng diệt. Nó sanh khởi làm sao? Đồng căn. Nếu mà cái anh này anh ấy sanh khởi là ở mắt, thì có nghĩa là tất cả những cái anh này nó cũng là sao? Ở mắt, chứ không phải là anh này anh ấy sanh khởi ở mắt, thì mấy cái anh này anh sanh khởi ở tai. Cái điều đó không có. Đồng sanh, tức là sanh lên là sanh lên cùng một lúc, diệt đi là diệt đi đồng thời, sanh khởi ở cùng một nơi. và nó có cái nhìn này, tức là phải có cái gì, đối tượng đó. Cái nhìn là nó phải có đối tượng, tất cả các anh này đều cùng hướng tới một cái đối tượng. Chứ không phải là anh này thì bắt vào màu, anh này thì bắt vào mấy cái, anh này bắt vào âm thanh, là cái điều đó là không, cũng không bao giờ xảy ra. Đấy, nó phải cùng cái này là đối tượng. Chúng ta hình dung ra là có các cái tâm sở đi vào thì nó sẽ làm cho cái các cái trạng thái đó nó sẽ trở thành là thiện hay là bất thiện. Còn cái tâm nó bình thường nó chỉ ghi nhận thì nó giống như là một cái ly nước hoàn toàn trong suốt thế này thôi. Mấy cái anh này đó, dĩ nhiên là mấy cái anh này thì là nó trung tính, nó không có cái gì rồi, thì chúng ta sẽ còn bên cạnh đó nó còn có những cái khác nữa, thì chúng ta sẽ đi dần dần. Nhưng mà bắt đầu sau đó là chúng ta nhỏ vào đây một cái giọt nước. Nếu mà cái giọt này là màu hồng thì mọi người thấy ngay lập tức đúng không? Chỉ mấy giây rồi toàn bộ cái ly nước này nó chuyển thành màu hồng. Nếu mà cái này là màu đen, nhỏ một giọt thôi, ngay lập tức là chúng ta thấy vài giây thì nước này nó trở nên đen ngòm. Thế còn cái đặc tính của các cái thức này, nó chỉ đơn thuần nó tiếp nhận cái đối tượng đó vậy mà thôi. Chính vì vậy bao giờ trong cái nhìn này, sư nói ấy thêm một chút, bao giờ nó cũng có một trong hai cái gì, thiện hoặc là bất thiện. Tương tự như vậy cho cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Ở đây nếu mà xét về vi diệu pháp thì cái phần này người ta gọi là các cái tâm quả vô nhân. Ở đây không phải là không có nguyên nhân, mà vô nhân ở đây tức là nó không có các cái nhiệm. Chúng ta có mấy nhân à? Bây giờ khi mà nói đến tâm, bây giờ chúng ta phải mở rộng hơn một chút nữa. cái nọ nó lan sang cái kia. Đối với cái tâm mà bất thiện đó, là chúng ta có mấy nhân? Người ta gọi là tam độc đúng không? Tham này, sân này, si này. Thế còn đối với các cái tâm thiện là gì? Tương ứng với vô tham. Tham thì là gì? Vô tham. Đó. Sân là vô sân. Và và vô si. Đây người ta gọi là các cái nhân. Vậy thì chúng ta có mấy nhân? Sáu nhân. Để rồi chúng ta mới thấy là khi mà có một cái thức nó sanh khởi ở đây đó, thì toàn bộ cả cái khúc này là nó đồng sanh, tất cả các cái yếu tố này nó đồng sanh. Và người ta gọi đây nó chính là cái gì? Khi mà một cái thức nó sanh khởi như vậy thì có nghĩa là đây là gì? Cái hoạt động của ngũ uẩn. Hoạt động của ngũ uẩn, chứ không phải là chúng ta chỉ có nói là cái ngũ uẩn đó là cái sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng đọc như vậy. Toàn bộ cái phần này là ngũ uẩn nó sanh khởi trong từng sát na. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang nghe như thế này, chúng ta đang nhìn như thế này, ngũ uẩn vẫn đang hoạt động. Thì cũng không có cái gì khác hơn là đó là cái sự sanh khởi thông qua các cái căn khi chúng ta tiếp nhận các cái đối tượng. Vì khi chúng ta nói ngũ uẩn ở đây thì chúng ta có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó, tất cả các yếu tố này là đồng thời nhé. Sắc ở đây là chúng ta muốn nói tới cái gì nào? Là các cái căn của mình đó. Phải có mà, đúng không? Nếu mà đối với ở đây là cái nhìn, ở đây là mắt. Mắt chúng ta có thay đổi không? Mắt chúng ta cũng thay đổi. Cái nhìn này cũng thay đổi, mắt cũng thay đổi. Nhưng mà tâm nó thì nó nhanh hơn sắc tới bao nhiêu? 17 lần. 17 lần. Nhanh hơn 17 lần. 17 lần. Cái hành ở đây là nó thể hiện cái ý chí, cái sự tạo tác. Cái hành ở đây nó thể hiện cái ý chí, cái sự tạo tác của chúng ta trong cái hành động đó. Nó chính là Chetana. Tưởng thì mọi người biết rồi, đúng không? Tưởng qua chúng ta đã nói rồi, nó ghi nhận cái đối tượng. Thọ luôn luôn có ở đó. Có tâm là có thọ. Nói đến tâm là chúng ta phải nói đến thọ. Thế để rồi chúng ta mới lại bắt đầu, nó lại xuất phát từ cái vấn đề thọ ở đây. Nói đến tâm là phải nói đến thọ. Đâm ra là người ta cứ hỏi là cái tâm sinh khởi, người ta hỏi thọ gì? Thọ gì? Quan tâm mà không biết thọ gì. Cũng không được. Mà chúng ta là bị chi phối. Cái yếu tố mà nó chi phối chúng ta, nó lại là cái yếu tố thọ này cơ. Chúng ta dính mắc hay không là bởi thọ. Mọi người thấy chúng ta luôn luôn là tìm cách để được thỏa mãn. Thỏa mãn cho cái gì? Thỏa mãn cho cái thọ. Thỏa mãn cho cái thọ. Hai người yêu nhau, đúng không? Cứ nghĩ này, người này là yêu người kia. Không phải. Vì sao? Khi mà người này yêu người kia, tức là người kia đó đang đáp ứng cho mình một cái cảm thọ. Người kia đang đáp ứng cho mình một cái cảm thọ. Và tôi ở đây là tôi rất thích cái cảm thọ này. Đâm ra tạm gọi đi là tôi yêu cái người kia. Cái đấy là đều là giả tạo hết. Mình đang rất thích cái cảm thọ mà cái người kia tạo cho mình. Bất kể một cái lý do gì nó xảy ra và cái người kia không còn đáp ứng cho tôi được cái cảm thọ đó, điều đó có nghĩa là gì? Buộc tôi phải thay đổi thôi. Buộc tôi phải thay đổi. Buộc tôi phải thay đổi. Mọi người thấy không? Bây giờ chúng ta mới bóc được cái vấn đề ra chứ. Bắt đầu người ta cứ nói anh A yêu cô B, không phải vậy. Vì là cái cô B kia cô đang đáp ứng cho một cái cảm thọ. Và ngược lại đối với cô kia thì anh này cũng thế. Nó phải có một cái thọ. Và tôi là sao? Tôi rất thích cái thọ đó. Chính vì vậy làm sao tôi phải giữ cái cô này lại. Không cho thoát. Bây giờ cô ấy, bằng cách nào đó, bây giờ cô ấy sức khỏe cô ấy yếu hay là thế nào, bây giờ không còn đáp ứng cái cảm thọ đó. Có nghĩa là gì? Tôi phải thay đổi. Một cái lý do khác nữa là gì? Tôi luôn luôn tìm kiếm cái cảm thọ mới. Nó có hai chiều. Một là cái cảm giác của cô này luôn luôn được đáp ứng. Thứ hai nữa là tôi cũng thích các cái cảm thọ mới nữa. Nhưng mà mọi người mới thấy đó là vấn đề là tại sao nó lại xuất phát là do thọ vậy. Vậy thì chúng ta nói là chúng ta dính mắc, chúng ta chấp thủ. Dính mắc là chấp thủ với cái gì? Mình phải biết. Có phải là mình dính mắc chấp thủ với cái cô kia không? Không. Nó chỉ là một cái hình thức ở bên ngoài thôi. Nó che đậy những cái bên trong. Tại vì sao? Cho dù cô là cứ như thế nào nữa mà cô không đáp ứng được cho tôi, đúng không? Ít nhất là bây giờ nếu mà cô ấy không có đáp ứng được thì nó phải đáp ứng với một cái khác mà tôi cảm thấy rất là có cái sự khoái lạc ở đó, có một cái sự thỏa mãn ở đó, đó đúng không? Thỏa mãn về sắc hay thỏa mãn về tiền bạc của cô ấy đem lại. Vậy thì thỏa mãn ở đây là nó có đáp ứng được một cái thọ. Thì cái gốc của vấn đề nó nằm ở đó. Thì giải quyết là chúng ta phải giải quyết từ cái gốc của vấn đề. Nếu không thì ở bên ngoài là nó bày đặt ra hết, nó dàn trận với nhau hết. Nhưng ở bên trong nó là khác, cái cơ chế của nó là khác. Mà cái sự dính mắc nó sanh khởi là nó xuất phát từ cái yếu tố khác. Nếu không thì người ta bảo cái anh này dính mắc với cô kia. Không phải, dính mắc với mình như này. Mình dính mắc với mình. Mình dính mắc với cái cảm họ của mình. Mình yêu mình hơn ai hết, chứ không phải mình yêu người kia. Đâm ra là chúng ta cứ lầm tưởng, chúng ta cứ ảo tưởng, chúng ta cứ giả dối với nhau là vậy. Sự thật thì nghe nó có vẻ phũ phàng đúng không? Nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật, đúng không? Sự thật nó vẫn là sự thật. Và chúng ta tạm dừng buổi sáng ở đây nhé.